ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân ngày mùng 1 tháng 6 năm 2017, thăm viếng nhà hàng Gia Di Lặc, tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đức Phật cười độ lượng. Sở dĩ tôi chọn đề tài này đó là vì Đức Phật Di Lặc trong văn hóa tiếng Anh đó được gọi là Laughing Buddha. Ở trước vị trí trước của nhà hàng này thì có tượng Đức Phật Di Lặc màu trắng cười trong tư thế rất là thoải mái. Thực ra đó là tượng được khắc họa Bồ Tát Hòa Thượng Bố Đại, sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch theo truyền thống lịch Trung Quốc và lịch Việt Nam. Vì Hòa Thượng Bố Đại đó có gương hạnh gần gũi với cuộc sống, và những ngày cận Tết đó thường mang quà tặng đến với nhiều thành phần bất hạnh, trong đó có người già và trẻ em. Cho nên Hòa Thượng Bố Đại đó sau khi qua đời được cộng đồng Phật giáo Trung Quốc xem như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Từ đó đó người ta gọi Đức Phật Di Lặc đó là vị được đản sinh vào ngày mùng 1 Tết. Thế thực ra đó gọi đúng là Bồ Tát Di Lặc và là vị Phật tương lai. Trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, Đức Phật Thích Ca có đề cập đến Đức Phật tương lai, tức là Phật Di Lặc, qua danh xưng là Maitreya Buddha. Hiện tại thì Đức Phật Maitreya đó đang sống ở cõi trời Đâu Sức, Tusita. Đây cũng là nơi mà hơn 2600 năm về trước đó, Đức Phật Thích Ca với tư cách là một vị Bồ Tát đã giáng cõi thế, nhập vào thánh thai của mẫu hậu Ma Gia và sau đó trở thành là thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia tại Dương Thành Ca Tỳ La Vệ. Truyền thống các Đức Phật ba đời đó được mô tả trước khi đó xuống cõi Ta Bà đó đều đang sống và làm đạo với tư cách là Bồ Tát tại cõi trời Tusita. Bồ Tát Di Lặc nổi tiếng trong Phật giáo Đại Thừa là người chuyển hóa thức thành trí tuệ. Thức gọi đủ là các nhận thức giác quan. Trí tuệ đó là tuệ giác, một loại nhận thức cao cấp giúp cho con người đó có thể thấy rõ được bản chất của sự vật đang là. Thân tướng của Bồ Tát Di Lặc được xem là biểu tượng gồm có ba nội dung. Thứ nhất là biểu tượng hoan hỷ qua nụ cười thoải mái. Thứ hai, biểu tượng độ lượng bao dung qua cái bụng rất to. Và thứ ba, biểu tượng trí tuệ thông dong trước cuộc đời nghịch cảnh và gặp nhiều trái ngang này. Trên tinh thần này thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích ứng dụng ba nội dung nêu trên. để rút ra được cho mình những bài học ứng xử phù hợp với tinh thần Phật dạy và phù hợp với hạnh nguyện của Bồ Tát Di Lặc. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ lý do tại sao mà ban giám đốc của nhà hàng này đó đã đặt tên nhà hàng đó là nhà hàng chay Di Lặc. Điều một, biểu tượng nụ cười hoan hỷ. Khắc họa tượng Bồ Tát Di Lặc qua hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại. Cộng đồng Phật giáo Trung Quốc có muốn gửi gắm thông điệp cho cuộc đời là hãy cười hoan hỷ, hãy cười hạnh phúc, hãy cười bình an, và hãy cười để buông đi tất cả các sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng ở trong cuộc đời. Thì cuộc đời này nó có rất nhiều các bất hạnh, cho nên cần phải cười để vượt qua những nỗi sầu bi muộn tuyệt ở trong đời. Đầu của Bồ Tát Di Lặc đó rất là tròn, và nổi bật nhất trong cái gương mặt của Bồ Tát Di Lặc đó, đó là nụ cười hoan hỷ. Cho nên tôi rất mong quý vị đó tập thói quen, nhất là chị em phụ nữ trong thời kỳ thai dựng, hãy nên thờ Đức Phật Di Lặc hoặc bằng tượng hoặc bằng hình ở ngay vị trí mình làm việc, ở ngay vị trí quan trọng nhất của căn nhà, để trong suốt 10 tháng nuôi mầm sống đó, chúng ta luôn luôn nhìn thấy hình ảnh hoặc là tượng của Bồ Tát Di Lặc. Nhờ đó đó, nụ cười của mình lúc nào cũng tươi rói như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, thứ dương đang cười. Làm như vậy đó thì các chị em phụ nữ sẽ vượt qua được cái mặc cảm về cơ thể của mình. Và thường một số chị em thiếu hiểu biết về sức khỏe và sinh hoạt vợ chồng đó, trong thời kỳ thai dựng đó, là thường tạo ra rất nhiều các căng thẳng cho bản thân, và dễ mũi lòng, dễ bức xúc, dễ sầu bi u não nếu như chồng mình á sơ suất, thiếu những cái quan tâm chăm sóc, và làm cho mình á dễ dàng đó là cãi giặt. Cho nên trong thời gian đó, việc thờ và bắt chước theo hạnh nở nụ cười tươi rói của Đức Phật Di Lặc đó sẽ làm cho tâm hồn và cuộc sống của những bà mẹ trở nên đó hơi thới hơn, an lạc hơn, hẳn thời ha. Về phương diện tâm lý học ứng dụng đó, thì người mẹ trong thời gian mang thai nở những nụ cười thật tươi đó sẽ giúp cho đứa con ở trong bào thai đó có được phẩm chất là một người rất hoan hỷ. Cho nên dầu trong thời gian mang thai đó quý vị có những vấn nạn, khó khăn, trở ngại, thử thách, có những nỗi buồn, niềm đau đối với chồng, đối với người thân và đối với mọi việc xung quanh đó, quý vị cũng phải quên đi và thay thế bằng những nụ cười. Vì cá tính và lối sống của người mẹ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bào thai. Là người Phật tử đó thì trong thời gian mang thai đó, ngoài việc giữ nụ cười tươi rói, quý vị nên bắt chước Hoàng hậu Ma Gia, mẹ của Đức Phật Thích Ca, phát tâm làm các việc nhân đạo trong giai đoạn này. Sách sử mô tả là trong thời gian mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, tấm lòng của Hoàng hậu Ma Gia trở nên nhân ái hơn, quảng đại hơn, bao dung hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn. Bà thích làm từ thiện, và nhà vua Tịnh Phạn đó đã chiều theo bà mở kho thóc, tặng cho những người nghèo bất hạnh, tạo điều kiện cho những người người nghèo đó có cơ hội được thăng tiến. Và mỗi khi làm được việc đó đó, Hòa Hậu Ma Gia cảm thấy rất vui và tạo ra rất nhiều các giá trị cho cuộc đời của mình. Thói quen tích cực này đó đã làm cho thai nhi là Thái tử Tất Đạt Đa đó có được phẩm chất nhân từ. Thông thường về tâm lý học đó, cái tác động về cá tính của người mẹ, thói quen, lối sống, kỹ năng ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bào thai qua cái nhau. Đó là cái ảnh hưởng một chiều. Trong một vài trường hợp cá biệt đó, thì ngoài cái ảnh hưởng một chiều từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai đó, nếu cá tính của đứa con trong bào thai mạnh, nổi bật thành những cái phẩm chất cao quý đó, thì trong trường hợp đó đó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến người mẹ trong thời kỳ này. Và sách sử đã ghi nhận rằng là trong thời gian mang thai đó, Hoàng hậu Ma Gia trở nên nhân từ gấp bội Phật. Đó là nhờ vào cái phẩm chất từ bi vốn có của Hoàng hậu và ảnh hưởng trực tiếp từ Thái tử Tất Đạt Đa. Nở nụ cười thật tươi trong giai đoạn này đó sẽ làm cho chị em phụ nữ trở nên tự tin hơn và sống một cách có giá trị hơn. Do đó trong giai đoạn này, quý vị chịu khó luôn luôn thờ hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Và mỗi khi có một điều gì buồn xuất hiện đó, chúng ta soi gương và so sánh đó, gương mặt mình, cái miệng của mình có giống tươi mát, hạnh phúc, thoải mái như là Đức Phật Di Lặc chưa? Nếu chưa đó thì chúng ta phải tập thôi. Bây giờ quý vị cứ mỗi người mua một cái gương soi. Người nữ có gương soi đã đành rồi, người nam cũng nên có gương soi. Giả sử người nam mà mở gương ra, ta nói trời ông này ông điệu quá, quý vị đừng có buồn. Điệu để làm cho mình hạnh phúc là có sao đâu. Và lúc nào mà gương mặt quý vị hình sự đó, thì tôi tạm gọi rằng đó là gương mặt khỉ độ. Nhìn vào thì người ta thấy mệt mỏi căng thẳng liền. Và bằng cái gương mặt căng thẳng đó đó, quý vị đang truyền một cái năng lượng rất tiêu cực đến với những người xung quanh và đặc biệt là người thân. Và điều đó, đó tôi cho rằng là một sự bất công. Đang khi nền văn hóa kinh tế của phương Tây đó quan niệm rằng khách hàng là thượng đế, cho nên đó, các nhân viên được huấn luyện mỗi khi gặp khách hàng đó, người ta nói những điều phật ý trái lòng mình, mình không được quyền cãi lại, không được quyền đôi co hơn thua, mà phải nở một nụ cười thật tươi thôi để đắc nhân tâm. Và bằng cách đó đó, cái hình ảnh của nơi chúng ta làm việc sẽ được tăng uy tín, và bản thân của đương sự đó sẽ được đắc nhân tâm và mọi người rất là yêu quý mến thích nể vì tôn trọng. Cho nên nó nở nụ cười thật tươi đó, chắc chắn là nó mang nhiều giá trị cho mình chứ không có mắc mắc đi làm hết á. Mỗi năm tôi tổ chức hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal 2 lần, mỗi lần trung bình là 13 ngày. Trong ngày đầu tiên đó, mấy tiếng đầu trên xe là tôi sinh hoạt hướng dẫn những điều cần làm quen đối với nền văn hóa Ấn Độ. Và điều đầu tiên á, mà tôi kêu gọi các thành viên trung bình là từ 70 đến 150 người tham gia đó, là hãy tập nở những nụ cười thật tươi. Đường ở tại Ấn Độ á, thì rất là lạc hậu, lên á, rất ít, đường nhỏ hẹp, xe cộ nhiều và các phương tiện giao thông đó là chen chúc nhau. Các ổ gà ổ chuột có rất nhiều đen dọc theo các phật tích. Thì mỗi khi mà xe đi ngang qua một cái khu ổ gà thì xe sẽ bị dừng thỉnh thoảng những người ngồi ở đằng sau sẽ văng lên, đó là khoảng chừng đó là vài cm hay là một tấc. Rồi tôi khuyên mọi người đó, hãy liên tưởng rằng là tôi đang được đánh bóp toàn thân miễn phí. Cho đến lúc đó mà quý vị nói rằng trời ơi, đi hành hương gì mà giống đi hành sát quá. Cái cảm giác mệt mỏi bắt đầu nó xuất hiện liền. Vì chúng ta không có sự lựa chọn khác. Ở các khu Phật tích á, cái nền kinh tế rất là lạc hậu. Và chính quyền Ấn Độ đó là những người đi theo đạo Bà La Môn, cho nên á, cái đầu tư cho các Phật tích á, không thể bằng như các quốc gia có Phật giáo là quốc giáo được. Thì từ sự thông cảm đó đó, chúng ta khởi lên cái tư duy tích cực, nhận thức tích cực, để rồi trong một kịch cảnh nào đó cứ nở nụ cười làm cho tâm mình trở nên rất là thư thái và thoải mái thôi. Và bằng cách này đó là con đường dài mà trung bình á mỗi một giờ trôi qua đó chỉ đi được 50 cây số, tức là nó bằng nó một phân nửa hoặc một phần ba so với tốc độ vận chuyển ở tại Hoa Kỳ. Tất cả các khách hành hương đó đều cảm thấy lòng mình đó là thư thái. Đồng thời tôi cũng kêu gọi mọi người đó là hãy tham gia câu lạc bộ cười, tức là người nào làm trưởng của nhóm xe, và thông thường là mỗi xe là có 3 thành viên. 3 thành viên này đó sẽ phát tâm làm công việc tình nguyện, tức là phân chia chìa khóa phòng và nhắc nhở các bạn cùng xe điểm danh trước khi di chuyển qua một địa điểm mới, rồi khi lên xe đó điểm danh lại xem mọi người có đầy đủ hay chưa. Và mỗi người đó phải mỗi ngày đó trung bình đó cần phải cười tối thiểu đó 9 lần, và mỗi lần tối thiểu phải 15 giây. Quý vị nên nhớ đó, khi nào chúng ta cười các căng thẳng sầu bi u não sẽ tan biến. Cho nên á, mỗi khi gặp phải các nghịch cảnh, những điều chướng tai gai mắt, khó khăn sầu bi u não, thách đố trở ngại chướng duyên, thay vì chúng ta có khuynh hướng là chìm vào trong sự lo lắng và căng thẳng, bây giờ nhớ đến Đức Phật Di Lặc, chúng ta phải cười và nhẩm trong đầu như thế này: Phật Di Lặc an vui trong mọi tình huống ở mọi nơi, tôi là đệ tử của Phật Di Lặc, tôi phải giống với ngài, và do vậy tôi không được phép đi đọt cuộc sống của tôi phải tưởng tượng tôi bằng những nụ cười giòn giả, hoan hỷ, sảng khoái, thoải mái và hài lòng. Cứ giống như thế thì đầu chúng ta mới liên tưởng là cái miệng mình ấy, hoa nó đang nở ra, đang mở ra, đang to ra. Quý vị lúc đầu làm thì hơi cưỡng vì chưa quen, và cũng có một số người bị răng súng á, ta ngại cười lắm, cười ra nó thấy mình nó lòi răng ra xấu, đừng có sợ gì hết á. Thật ra khi mình cười toe toét, cái trạng thái hồn nhiên sẽ làm cho quý vị trở nên là trẻ và đẹp hơn. Nên tôi khuyên quý vị là cố gắng là cười thoải mái, cái tập cười. Mỗi năm chùa tôi cũng có tổ chức vài lần khóa tu cho những người mù và bệnh nhân u vú, trung bình là khoảng 500 đến 900 người tham dự. Dầu chỉ khoảng một buổi thôi thì tất cả những thành phần khiếm thị và bất hạnh này đó sẽ được tụng một thời kinh, tham gia một khóa niệm Phật, sau đó cùng ca hát những nhạc khúc Phật giáo, rồi tôi yêu cầu những người mù nói chuyện tiếu, tức là tự họ kể chuyện với nhau mà người này chọc người kia, người kia chọc người nọ, để cho tất cả phá cười lên. Thường cái cách mà người mù chọc cười đó, ta thường nói như thế này nè: bộ bạn không nhìn thấy tôi hả? Tôi ngồi trước mặt bạn mà bạn không nhìn thấy. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy bạn. thì thực ra có người bộ đầu nhìn thấy đâu, nhưng mà ta phải nói tiếu tiếu để cho vui. Nếu quý vị quan sát cái sinh hoạt của những người mù đó, quý vị không thể nào hình dung rằng họ là những người bất hạnh đâu. Vì lúc nào mặt của họ cũng tươi rói à. Họ tập trung cái sự chú ý vào trong cái gương mặt đó, ở ngay cái miệng. Và lỗ tai của họ rất là thính, họ để ý để tứ từng cái chuyện một. Cho nên nghe giọng nói của người nào một lần rồi đó, 10 năm sau, 20 năm sau họ vẫn nhớ. Và họ cười là để tan biến đi cái mặc cảm về thân phận. Nghĩ đến thân phận của mình á, chìm ở trong bóng tối. Mỗi lần đi phải dùng một cái cây quơ qua quơ lại như thế này để định hướng, để cho mọi người sang mình ra, và để cho các loại xe đó không có tông vào mình. Những người mù có tinh thần tự lập rất cao. Họ tự băng qua đường, họ tự di chuyển từ nhà đến một địa điểm cần đến, không cần phải nhờ một người nào đó trợ giúp. Thế là cái tinh thần tự lập đó rất đáng được tán dương. Từ lớp 10 đến lớp 12 đó, tôi học chung với anh Huyến là một người mù ở trường trung học Trần Khai Nguyên. Và anh này đó rất là thông minh, cho nên anh đậu á khoa toàn trường. Và khi làm bài thi đó thì thầy cô giáo sẽ cho anh ngồi ở phòng hiệu trưởng với cái ghế ngồi tựa lưng rất là thoải mái, và anh ấy rất cần một thư ký riêng có một cái tốc độ là viết chữ rất là nhanh. Anh ấy chỉ đọc ra bằng miệng và người kia viết chữ, và bằng cách này đó các giáo viên là chấm bài liền ngay lập tức thôi. Điểm của anh ấy luôn luôn là đạt ở mức độ cao nhất. Nếu nhìn vào anh ấy đó, quý vị sẽ không biết anh ấy bị mù, vì anh ấy bị hư con ngươi thôi, chứ còn hai con mắt là vẫn còn bình thường. Cho nên cứ tưởng chừng như anh ấy đang nhìn thấy mình, mà thực tế thì anh ấy là một người không nhìn thấy. Cứ nở nụ cười, ai hỏi cái gì đó đó, anh cứ cười thoải mái thôi. Người ta nói cho anh này vừa đẹp trai mà vừa duyên dáng nữa, quá thoải mái đi, thì ai cũng mê. Và nhiều cô ta chờ đợi người ta kết duyên với ảnh. Mặc vì dòng vi mô có đến 4-5 cô theo, nhưng anh ấy chỉ thương có người thôi. Và sau đó thì họ cưới nhau làm vợ chồng, có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Cái câu chuyện này cho thấy đó là khi mà chúng ta cười đó, chúng ta có thể khắc phục được các mặc cảm về thân phận. Nó gồm có nhiều loại khác nhau: mặc cảm về gia đình nghèo khó, mặc cảm về hoàn cảnh bi đát, mặc cảm về chiều cao vóc dáng, mặc cảm về làn da không được trắng trẻo, mặc cảm về sự thông minh thua kém hơn những người khác, mặc cảm về cái tiền lương quá thấp, mặc cảm về cái quan hệ xã hội của mình không được rộng và thành công như những người khác. Ngoài ra đó, mỗi người chúng ta còn có thể bị xê và chìm vào các loại mặc cảm khác nhau. Thì lúc đó quý vị, thay vì đó để tâm mình bị vướng kẹt vào nó, gặm nhấm nó thì cái khổ đau xuất hiện, quý vị hãy tập cười kha 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 ha ha. Cứ mỗi người cười một kiểu khác nhau, thì tôi đã đảm bảo quý vị sau một thời gian, quý vị nếu là nam á sẽ trở nên đẹp trai hơn, nếu ông già đó thì trở nên là ông già đẹp lão, còn nếu là phụ nữ, quý vị sẽ có một cái nét duyên dáng hơn, thu hút hơn, hấp dẫn hơn. Và là người già đó, quý vị sẽ trở thành là một bà già rất là đẹp và ấn tượng. Chắc chắn là quý vị sẽ trẻ hơn từ 5 năm cho đến 10 tuổi. Đó là chuyện rất bình thường. Tôi cũng đề nghị quý vị thử làm quen cái thói quen này. Mỗi khi bà vợ muốn nhờ ông chồng đó làm một cái gì đó đó, thì đầu tiên nó nở một nụ cười thật là tươi, nói vài câu hóm hỉnh thoải mái, sau đó mới nhờ sau khi mà chồng mình làm xong một việc gì đó rồi đó, nở được nụ cười thật là tươi và cảm ơn. Quý vị sẽ biến chồng quý vị trở thành ô xin miễn phí trong nhà. Cái đó là chắc chắn đó. Và quý ông nếu muốn vợ mình là sống một cách trọn vẹn, dành thời gian cho gia đình, thì khi nhờ chồng mình làm cái gì, nhờ vợ làm cái gì đó, cũng nở một nụ cười thật là tươi. Nhưng đừng nhớ cười với vợ người khác nha. Cười với vợ người khác là có vấn đề. Thì giao tế thì chúng ta cũng vui vẻ, chứ mà không có chú ý tạo cười. Bởi vì đàn ông mà cười nhiều đó là đắc mèo, là có nhiều cô theo. Ở đây quý vị chắc ai cũng biết là nghệ sĩ hài Hoài Linh, phải không ạ? Cách đây vài năm đó thì tôi cử một phóng viên tạp chí Đạo Phật Ngày Nay do tôi làm tổng biên tập đến phỏng vấn và làm chuyên đề về Hoài Linh. Gặp anh ấy là cười nè, vì cái gương mặt anh ấy nó rất là tự nhiên, thoải mái, bình dân, giản dị, chân thành, chất phác, rất là thật thà. Thì khi hỏi đến câu là anh theo tôn giáo nào đó, thì anh ấy trả lời là tôi theo cả hai đạo, đạo Chúa và đạo Phật. Hỏi tại sao anh như thế, thì anh mới kể như thế này nè: tôi đó ngoài biệt hiệu là người gây cười, còn là cái người đó tạo ra may mắn cho những người lo âu. Phóng viên hỏi đó, thì anh mới trả lời đó: trong nhà tôi thì thờ hai tượng. Tượng lớn á là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng nhỏ hơn chút xíu là Đức Mẹ Maria của đạo Thiên Chúa. Và mỗi tối trước khi đi diễn á, vào những cái tháng mùa hè ở Việt Nam thì thường nó có những cái trận mưa. Bầu xô đó thì rất là kỵ mưa, vì kỵ mưa vì mưa đến đó là người xem á sẽ không đến đông, dẫn đến tình trạng là bị lỗ. Mà lỗ đó thì nghệ sĩ đó sẽ bị trừ tiền, hoặc là người ta được yêu cầu đó là giảm giá, chứ mà không đó là các bộ show sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Thì trong đoàn đó, người ta thường cử Hoài Linh là cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thế Âm, và anh nói rằng là mỗi cái anh cầu á là đều đạt như ý. Thì anh mới trả lời là sở dĩ mà tôi cầu hai bà đó là nếu bà Mẹ Maria mà không có phù hộ tôi, bị quên tôi đó, thì còn có Mẹ Quan Thế Âm nhớ đến tôi, và tôi làm như thế là để cho cả hai bà mẹ này cùng nhớ, nhờ đó mà tôi may mắn hơn các nghệ sĩ còn lại. Thì lúc đó là các nghệ sĩ còn cái bên ta cười lên thoải mái, mà nó rất là thiệt chứ không phải là anh giả bộ đâu. Thì trong nhà anh bây giờ vẫn còn là thờ Bồ Tát Quan Âm và Đức Mẹ Maria. Nghệ sĩ thì người ta ít có cơ hội tìm hiểu Phật giáo sâu, người ta chỉ đến chùa lâu lâu một lần để lại Phật và cầu nguyện thôi. Còn hiếm có nghệ sĩ đọc sách Phật, đọc minh triết Phật, rồi thực tập về Phật dạy, đi vào một cái chuyên sâu về Phật pháp để làm cho cuộc đời của mình nó trở nên thanh thản, thư thái, thoải mái, thảnh thơi lắm. Và dù sao đi nữa, ở mức độ đó được xem là tốt rồi. Mỗi khi quý vị mở một lời cầu nguyện đi, mà lúc đó quý vị méo miệng hoặc là thiều thào muốn khóc, thì chắc chắn rằng là cái không khí cầu nguyện đó nó trở nên là thê thảm, sầu bi, u não lắm, mệt mỏi lắm. Cái đó nó làm cho quý vị đang chìm vào trong sự gặm nhấm nỗi khổ niềm đau. Giờ chúng ta đổi lại, mỗi lần cầu nguyện đó thì quý vị vừa nhẩm ở trong đầu nguyện ước chân thành của mình, và liên tưởng rằng là tôi có đôi môi tươi mát như là hoa sen nở, cứ tập về thành một thói quen. Thì lúc đó đó, dầu quý vị có được tội nguyện hay không, ít nhất đang lúc làm việc đó, quý vị đã làm cho mình nó có được một thái độ rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Như vậy, giá trị của nụ cười không chỉ là tăng trưởng sức khỏe, mà nó làm cho tinh thần của mình đó là tươi mới hơn. Người đó đó trở nên năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề và rất nhân tâm. Tôi may mắn là đi tu vào năm 14 tuổi. Gia đình tôi thuộc về gia đình thuộc hàng rất là nghèo. Từ nhỏ đó mẹ tôi phải lam lũ nuôi cả một đàn con 11 thành viên. Cho nên á, tôi may mắn á là đã tập cười từ nhỏ rồi. Tôi xem lại những cái tấm hình từ lúc lên vài tháng tuổi, rồi vài năm tuổi, cho đến 13 tuổi, hình nào khi chụp cũng cười hết trơn. Và khi vào chùa đó, tôi lại tiếp tục tập cười. Sư phụ tôi đó thì thờ hai tượng. Thứ nhất đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và thứ hai đó là tượng Đức Phật Di Lặc ở trong phòng. Thầy của tôi mỗi ngày là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm gần như là 7 cho đến 10 tiếng một ngày. Về hạnh đó là hiếu của ai làm được lắm. Sở dĩ mà thầy tôi làm như thế đó là từ lúc mới sinh ra thầy tôi có một chứng bệnh, đó là bị ngọng. Nó nghẹo, nó rất là khó nghe. Và thầy tôi tin rằng đó, bằng việc đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì sẽ hết được cái tật này. Thầy tôi tự huấn luyện niệm nam 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 mô 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 bồ 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 tát 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 quan thế 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 âm, mà làm như thế nhiều năm trời, rốt cuộc rồi khắc phục luôn cái bệnh ngọng nghẹo. Những vị hòa thượng sống cùng thời với thầy của tôi đều không tin rằng đó là một sự thật, vì họ là bạn bè của nhau mà, từ hồi nhỏ lâm 6-7 tuổi vào chùa cùng nhau, rồi khi lớn lên đó, rồi sau khi mà chứng biết là thầy của tôi đó không còn bị ngọng nghẹo nữa, ai cũng thán phục hết đó. Thì thầy tôi có niềm tin vào Bồ Tát, cho nên nương vào niềm tin này đó, thầy tôi huấn luyện tức là làm sao đó để cho cái giọng nói của mình nó phát âm tròn hơn, rõ hơn, chứ không có một lần đó là một từ nó lặp lại hai ba lần, ba bốn lần và thành công. Bên cạnh đó thì thầy tôi lại học theo tượng của Đức Phật Di Lặc, cho nên lúc nào đó trên gương mặt của thầy tôi cũng có nở nụ cười, người thầy thoải mái lắm. Cho nên là các hòa thượng lớn đó, gọi thầy tôi là ông Từ, Từ Bi. Ông Từ là cái từ đó là ông hiền, hiền lành đó, là một ông thầy tu hiền lành, có cái phẩm chất Từ Bi, là nhờ thầy tôi thờ và bắt chước theo gương hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Di Lặc. Cho nên tôi cũng rất mong quý vị nương vào hạnh nguyện này, cố gắng làm sao trao cho mình nhiều nụ cười để tưởng thưởng hạnh phúc cho cuộc đời đó, quá nhiều các gian truân và thử thách. Và giờ đó đó, chúng ta mới đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn. Theo y học đó, khi mà miệng mình nở ra một nụ cười thì tự động á, neuron thần kinh nó được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất nó được diễn ra tốt hơn, và hệ thống kháng thể đó, nó sẽ được tăng trưởng, nó làm cho cơ thể mình là mạnh hơn, kháng cự và đẩy ra bên ngoài những chất độc. Cho nên á, cười mang lại giá trị sức khỏe là vì thế. Ở tại thành phố Sài Gòn đó, nhà của cha mẹ ruột tôi là ở Gò Vấp, cách chùa Vấp Ngọn khoảng 12 cây số thôi. Anh của tôi làm công quả tại chùa mỗi ngày khoảng 8 giờ. Vào ngày chủ nhật á thì người thân của tôi thường đến chùa cùng tham dự khóa tu. Và nếu như quý vị được giới thiệu rằng đây là anh của thầy Nhật Từ, chị của thầy Nhật Từ, cháu của thầy Nhật Từ đó, quý vị sẽ thấy rất rõ, ủa tại sao gương mặt khác nhau quá vậy. Người ta không ngờ đó là bởi vì tôi đã tập từ hồi nhỏ thói quen cười, còn các anh chị em của tôi đó không được may mắn như thế, cho nên gương mặt của họ có vẻ hơi bị già đi, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Và có người nói là tại vì thầy Nhật Từ đi tu cho nên là sướng, không phải cực nhọc. Cái đó nói như thế là không hiểu về thầy Nhật Từ. Tôi là một trong những người bận rộn nhất, thích làm việc và tìm niềm vui của mình trong các việc làm. Cho nên một ngày tôi làm việc ở Việt Nam trung bình là 12 cho đến 16 tiếng, là không mệt mỏi, từ sáng sớm cho đến là đến nửa đêm khuya, làm rất nhiều và phục hồi sức khỏe rất là nhanh, là nhờ mình tập cười thường xuyên. Và mỗi khi đó cười đó, hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, quý vị sẽ thấy là cuộc sống của mình đó nó khác liền à. Ở đây có một số Phật tử làm đệ tử của thiền sư Thanh Từ. Đặc điểm của thiền sư Thanh Từ đó bình thường là rất nghiêm, nhưng mà khi giảng pháp á, lúc nào thiền sư Thanh Từ á cũng vừa nói vừa cười, cho nên á ai cũng quý mến ngài hết á, không thể nào ghét ngài được. Người nào chưa hiểu ngài rồi từ từ cũng hiểu ngài. Tôi đã có 4 lần là tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và 2 lần á làm trưởng ban tổ chức khóa tu do ngài hướng dẫn tại ngôi chùa của ngài ở Dharamsala, Ấn Độ. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ngài đó là mùa hè năm 1997, khi tôi vừa tốt nghiệp và chương trình thạc sĩ triết học. Thì lúc đó đó, tôi và thượng tọa Minh Hạnh, hiện nay là chủ trì chùa Quang Minh ở thành phố Chicago, là 2 người Việt Nam đầu tiên được gặp ngài ở trên toàn nước Ấn Độ. Còn ngài có gặp những người Việt Nam khác ở ngoài nước Ấn Độ thì tôi không biết, nhưng mà tại Ấn Độ đó, chúng tôi là người đầu tiên. Thì lúc đó mặc dầu chỉ là một tăng sinh, tuổi còn trẻ, ngài đã dành rất ưu ái cho chúng tôi đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngài rất là hào hứng được nghe kể về Việt Nam, và nhất là Phật giáo Việt Nam. Và ngài tin rằng là Phật giáo Việt Nam đó sẽ là một trong những cộng đồng Phật giáo phát triển rất mạnh ở trong nước và nước ngoài. Ngài có thông cảm rất đặc biệt. Đặc điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma là gì? Mỗi khi ai nhìn thấy đó, ngài bao giờ cũng nở nụ cười. Từ ở trong phòng khách được thỉnh ra đến cái vị trí thuyết giảng an ninh dày đặc, vì ngài là nguyên thủ nước Tây Tạng Lưu Vong, cũng là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà ngài luôn luôn tạo ra những niềm vui rất tự nhiên, đó là dừng lại ở một cụ già làm những cái hành động tiếu lâm, có thể là tròn tay, sờ đầu, giỡn nói, chọc cười, để cho những cụ già căng thẳng đó nở được cười rồi ngài mới đi. Hoặc là ngài sẽ đến vị trí của những cái cậu bé, cô bé nhỏ xíu, ngài phất tay, nói một vài câu tiếu tiếu để cho các cháu cười lên, rồi mới đi vào vị trí của giảng đường. Đó là phong cách sống rất thoải mái. Trong 14 đời Đạt Lai Lạt Ma, Đức Đa Lai Lạt Ma thứ 14 đó sống thọ nhất, năm nay 83 tuổi. Còn các đời trước á chỉ sống từ 65 tuổi trở xuống thôi. Nên ngài Đạt Lai Lạt Ma này đó đã làm cho hình ảnh của Phật giáo Tây Tạng đó được biết đến trên toàn cầu, và ngài cũng góp phần là giới thiệu Phật giáo cho cộng đồng phương Tây, những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác. Cái nhân cách đó, đặc biệt của Đức Lạt Ma được xem đó là gì? Từ bi không giới hạn. Mặc dầu đó nghĩa đen đó của chữ Dalai Lama là gì? Biển trí tuệ, tức là trí tuệ sâu sắc, trí tuệ không gần mé. Nhưng lòng từ bi của ngài đó, tức là nó nổi trội và làm cho chúng ta không thể nào gọi là phủ định được. Gặp ngài đó, lòng mình cảm thấy nó có cái năng lượng bình an à, có niềm vui nhẹ nhàng thư thái là khó diễn tả được lắm. Điều 2, cười độ lửa. Tôi xin kể về câu chuyện của Đức Phật Thích Ca để gợi ý về thái độ cười độ lửa. Cười độ lửa thì khác với cười châm biếm. Cười châm biếm là cười trên nỗi khổ niềm đau và những giọt nước mắt của người khác. Chúng ta châm chọc họ, nói xấu họ, biếm nhẹ họ, khinh thường họ, làm cho họ rơi vào trong là nỗi đau của mặc cảm tự ti nhiều hơn. còn cười được độ lượng là một cái cười để giúp cho người khác được thức tỉnh từ cái cơn giận tức hận thù của họ. Sau khi giác ngộ, Đức Phật Thích Ca đã đi về Sa Náp, nơi cách Bồ Đề Đạo Tràng 250 cây số bằng đường bộ. Sau khi độ được 5 người bạn đồng tu, trở thành là 5 thánh A-la-hán đầu tiên, Đức Phật đã độ Gia Xá là một thương gia triệu phú. Và thương gia trẻ tuổi này đó rất năng động, có uy tín, cho nên đã khuyến dụ 54 thương gia là bạn bè của mình cũng trở thành tăng sĩ, tạo thành 60 thánh A-la-hán đầu tiên, hỗ trợ Đức Phật giới thiệu con đường tâm linh mới, minh triết mới, tuệ giác mới, mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho đàn. Việc độ thương gia triệu phú Gia Xá đó đã làm cho Đức Phật bị chửi một trận tơi bời qua lá. Ba của Gia Xá đó là một tỷ phú, con trai là triệu phú, tức là hai cha con là rất giàu và làm ăn độc lập. Thì ông chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vị nhận của ông là sau khi chết Gia Xá sẽ trở thành là người thừa kế gia tài và trở thành là tỷ phú. Nhưng chỉ sau một buổi nghe Đức Phật Thích Ca chia sẻ chân lý, Gia Xá đã quyết định khép lại nghề nghiệp kinh doanh và tặng tài sản của mình cho những người nghèo để trở thành một vị tăng sĩ. Biết được việc đó, ba của Gia Xá trở nên rất là hận thù Đức Phật. Ông nghĩ rằng là Đức Phật có bùa phép, bùa ăn phép nói, cho nên nó mới dụ dỗ được con trai của mình. Ông mang cái tâm hận thù và đi tìm đến Đức Phật để trả thù. Khi tới đó thì Đức Phật đang ngồi thiền ở dưới một gốc cây. Mà khi nhìn á, chúng ta thấy là Đức Phật luôn luôn nở một cái nụ cười mỉm chi ở trên đôi môi. Rất tiếc là bây giờ các tượng Phật do các nghệ nhân khắc họa đó không làm đúng được cái đặc tính này của Ngài. Trong các gương mặt Phật thì tôi cho rằng là gương mặt Phật Thích Ca do Nepal khắc họa đó là rất là gần với Đức Phật, vì họ là cùng dân tộc với Ngài. Cho nên cái gương mặt của Ngài đó được họ khắc họa lúc nào cái môi cũng nở nụ cười, và gương mắt là mở ra khoảng là 40%, rất là hiền từ, cười trong trạng thái từ bi nhẹ nhàng. Ông nhìn thấy Đức Phật, ông ứa gan lên và bắt đầu chửi Đức Phật một cách xối xả. Này, ông là kẻ lừa đảo, ông là một người dụ dỗ, ông là một người chơi bùa, ông đã không biết xấu hổ, ông dụ dỗ con tôi làm cho gia đình tôi phải tan nát. Con tôi đó đang làm ăn thành công mà ông nỡ lòng nào đó bắt nó đi tu. Ông chửi Đức Phật một cách là không chừa một cái từ xấu xa nào trên đời này hết á. Đức Phật vẫn thản nhiên, cái nụ cười mỉm chi vẫn thể hiện trên đó là gương mặt và đôi môi của Ngài. Và điều đó đã làm cho ba của Gia Xá cả giận hơn. Ông mới bắt đầu đổi chứng thật: tôi biết rồi, ông là một kẻ điếc cho nên mới không nghe được những lời tôi chửi hồi nãy giờ. Đức Phật vẫn lặng thinh như không có chuyện xảy ra. Ông mới nện thêm một câu: tôi biết rồi, Gotama là một đạo sĩ bị câm, cho nên giờ cũng muốn nói cũng không thể nào nói được đâu. Tôi giả dột gì mà phải đi ăn thua đủ với một người bị câm, bị điếc như ông. Ông không, chẳng có giá trị gì, ông chẳng là gì đối với cái gia tài kết xù mà tôi đã gây dựng và sở hữu được. Nói như thế mà Đức Phật vẫn thản nhiên, không có phẫn gì hết á. Ông cùng hứng đi và bắt đầu khóc, kể lể rằng là Gia Xá là người sẽ thừa kế gia tài của tôi, ông nỡ lòng nào mà làm cho nó đi tu, nó bỏ qua tôi, nó không nhìn đến tôi. Sau khi ông khóc lóc xong á, Đức Phật bày tỏ lòng thông cảm, và cũng với một cái gương mặt đức độ hiền từ, nụ cười hoan hỷ, Ngài hỏi cha của Gia Xá rằng: này anh bạn, mỗi khi gia đình ông có việc vui, chẳng hạn như là mừng sinh nhật của một người trong gia đình, tất cả các khách đó, bao gồm bà con và làng xóm, đến mang hoa, trái cây, bánh, quà để tặng. Và nếu lúc đó đó ông và người thân của ông nghĩ rằng là mình đã giàu cho nên không có nhận quà, thì các phần quà đó thuộc về ai? Cha Gia Xá trả lời: dĩ nhiên là ai mang đến người đó phải mang về. Đức Phật nở một nụ cười độ lượng, nói với cha Gia Xá rằng: nãy giờ tôi rất và biết ơn ông đã đem rất nhiều lời tặng quà cho tôi, nhưng rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa đựng, phiền lòng ông mang về. Thì bằng cái câu nói nhẹ nhàng đó đó, cha của Gia Xá giác ngộ và thấy rằng quả thực đây là nhân vật đáng để tôn thờ. Mình chửi ổng, ổng không giận, nói đâm thọc ổng, ổng cũng không buồn, gương mặt lúc nào cũng hiền từ, điềm đạm, sâu sắc, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi. Cho nên con trai của mình á, nhận vị đạo sĩ này làm thầy cũng quả thật là xứng đáng, có lý do, chứ không phải là tình cờ hay là bị dụ dỗ gì hết. Kể từ đó đó, ông mới quỳ lại xuống và xin nhận Đức Phật làm thầy. Từ đó ông trở thành một cư sĩ triệu phú, tỷ phú, là ủng hộ cho việc hoàn truyền chân lý Phật. Cái câu chuyện này chúng ta thấy về bản chất đó, là một cái cuộc đối đáp không cân xứng. Một bên đó là tỷ phú ỷ vào cái sự giàu sang của mình mà muốn mắng chửi, nói nặng nhẹ mà không cần biết đúng sai. Và một bên đó là một nhà tâm linh vĩ đại, có một cái gương hạnh rất hiền từ, có một gương mặt rất hoan hỷ, và có một thái độ chịu đựng rất tích cực. Mục đích đó là để biến hận thù thành bạn, biến cái nỗi buồn đau trở thành hạnh phúc. Cho nên Đức Phật trở nên rất khéo léo, sáng suốt, để biến đổi tình thế là trái ngang thành là một cái cơ hội hóa độ một người khác trở thành Phật tử. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi tạm gọi là cười độ lượng. Trong cuộc đời này, những điều hàm oan, oan trái, ngộ nhận, do lời thị phi, do bị đâm chọc, do bị xuyên tạc, do bị nói xấu, phê bình, chỉ trích bởi những người hiểu lầm chúng ta, bởi những người ghét chúng ta đó, ở đâu cũng có, và thậm chí là rất nhiều. Ở nơi nào mà con người đã bị khổ đau nhiều quá, uất hận nhiều quá đó, thì cái khuynh hướng đó có cơ hội gia tăng. Cái công việc mà chúng ta phải làm là gì? Cười độ lượng với cuộc đời. Một nhà thơ Việt Nam có lời đề nghị đó: cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy cho ta một ngày nữa để yêu thương. Nói xong rồi đó, chúng ta nở một nụ cười, chứ đừng để cho tâm mình bị căng thẳng. Yêu thương đó là quy luật à. Và khi mình yêu thương người khác đó, thì mình sẽ dễ dàng yêu thương chính mình hơn, yêu thương một cách có ý nghĩa và có giá trị hơn. Mỗi khi mình truyền một năng lượng từ bi cho người khác, thì năng lượng từ bi này đó sẽ làm cho người khác đó được cảm hóa, được là giúp đỡ và vượt qua. Tôi xin kể một câu chuyện khác liên hệ đến nụ cười độ lượng của Đức Phật Thích Ca. Đó là khi mà A Xà Thế phối hợp với Đề Bà Đạt Đa. A Xà Thế thì muốn thay thế vua Tầm Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà. Còn Tầm Bà Sa La đó, Đề Bà Đạt Đa đó, thì muốn thay thế Đức Phật để trở thành là lãnh đạo mới của tăng đoàn. Cho nên hai bên đã phối hợp nhau. Đề Đạt Đa đã phục kích Đức Phật và cài một con cô voi sai đến để hành hung và giết Đức Phật. Thì trên đường con voi nó lao tới đó, ngài Ananda và tăng đoàn rất là lo lắng, muốn chặn trước Đức Phật để cho bảo vệ cái sự an toàn tính mạng của Đức Phật. Đức Phật khuyên là mỗi người hãy lượn vuốt đi, quay trở lại sau lưng, ta đủ sức để khắc phục, để thuyết phục con voi này. Thì lúc đó thì có người thì bán tính bán nghi, thì thấy rằng là Đức Phật là một người tay không, đang khi con voi đó nó lớn hơn ngài đến là mấy chục lần, mà nó bị sai nữa, chắc chắn là nó có thể là hành hung ngài. Nhưng mà mọi người vẫn cố gắng tin và quan sát. Khi con voi lao gần tới đến Đức Phật đó, thì Đức Phật đã cảm hóa được nó. Thì lúc đó sách sử mô tả là gì? Gương mặt của ngài rất hiền từ, toàn thân của Đức Phật đó phóng ra một cái luồng năng lượng mà sách sử thường gọi là hào quang. Và năng lượng từ bi tràn đầy nè, lớn hơn cái cơn giận dữ của con voi. Và chính vì thế nó đã khắc phục, khống chế, làm cho con voi đó khi lao tới Đức Phật nó dừng lại, và nó đưa hai chân trước lên thật là cao, sau đó quỳ xuống sụp lại ngài và dặn ngài làm thầy. Thì trong lúc đó đó, để ý thì chúng ta thấy là gương mặt Đức Phật đó đang nở một nụ cười rất hoan hỷ. Một số học giả đã suy luận rằng Đức Phật có 5 năm rưỡi sống ở rừng khổ hạnh, cho nên ngài đã tiếp xúc với voi, sư tử, chó sói và nhiều loài thú khác, và ngài theo dõi cái tiếng rống và cái oai hùng của tiếng rống con sư tử. Cho nên lúc đó đó người ta suy luận rằng là Đức Phật đã giả vờ giống tiếng rống của con sư tử, vì con voi đó bị sai, cho nên nó đâu có nhận thức được là trước mặt mình là một con người hay là một con sư tử. Nhưng mà nghe tiếng sống đó y hệt như con sư tử, con voi đó sợ quá nó phải quỳ xuống sụp lại. Cái cách lý giải này đó, về bề mặt đó, chúng ta có cảm giác là gì? Nó rất là logic, hữu lý. Nhưng mà trên thực tế thì không. Nó làm cho giá trị quá độ bằng lòng từ bi và nụ cười độ lượng của Đức Phật đó bị giảm đi. Thực ra thì Đức Phật chẳng có giả giọng con sư tử nào hết á. Thì thường mỗi người chúng ta nó tỏ ra xung quanh một cái luồng năng lượng, từ đó nó dẫn đến tình trạng gì? Mới gặp nhau lần đầu tiên, có người đó là đã gây thiện cảm với nhau rồi, có người đó là không thích nhau, mặc dù cũng chưa từng là nói xấu với nhau hay là có một hành động ứng xử không hài lòng nhau, nhưng mà người ta đã có một cái thiện cảm hay ác cảm rồi. Ví dụ như nếu với vai trò là một ông chủ hay bà chủ đi xa về, sau nhiều ngày nhiều tuần xa cách, con chó nó đánh được hơi cách vài trăm mét từ ở trong này, nó lao ra chạy hết tốc lực và đến cái hàng rào, nó nhảy lên mở cái chốt ra, rồi cửa mở toang ra, người chủ đi vào, nó nhảy lên chụp vồ lấy người chủ với niềm vui sướng, và cái đuôi của đó nó phải như thế này. Tôi tin rằng là không có người nào trong hoàn cảnh đó mà không cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Con chó thì không có cười như con người, nhưng lúc đó quý vị để cái hơi thở của nó sẽ dồn dập, cái miệng của nó hả hốc ra, lưỡi nó thè ra, nó như một cái động tác tương đương với cười. Đó là cái niềm vui. Còn các con cá heo á, khi được huấn luyện thì quý vị sẽ thấy là gì? Nó vừa nhảy lên theo nhịp điệu của nhạc, nó tạo ra những cái niềm vui, những cái chàng vỗ tay giòn giã ở những người đang thưởng lãm nó. Nó thông minh cực kỳ. Và lúc mà con cá heo đó hả cái miệng ra thật là to á, để nó giỡn á, phúng nước, nó tạt nước, nó phấy nước, nó làm động nước để văng vào các khán giả ngồi ở 10 giải hàng đầu gần với cái hồ nó biểu diễn, thì theo các nhà sinh vật học biển á, là con cá heo này nó đang cười, nó cười thoải mái lắm. Và đang khi con người là một loài động vật xã hội có ý thức, cho nên dễ dàng tạo ra niềm vui nụ cười độ lượng hơn là con cá heo. Do đó mỗi khi mà người thân của chúng ta lỡ có vi phạm một cái điều gì đó lỗi về dân sự, thậm chí là tội về quan niệm luật pháp, thì cái công việc của chúng ta là gì? Tha thứ, độ lượng, quảng đại, bao dung và bỏ qua. Về luật đó, kẻ nào có tội thì luật pháp sẽ đền tội đúng theo luật ở những nơi người đó đang sống. Còn về dân sự đó là chúng ta được quyền tha thứ trọn vẹn cái lỗi sơ suất đó hoặc là cố tình đó, để ta và người đó không trở thành là quan trái quán kết với nhau. Để thực tập việc này đó, tôi xin lặp lại hai câu ở trong kinh Dược Sư ở phần cuối: giải kết, giải kết, giải quan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Kết đó là cái gút, giải đó là động từ tháo mở ra. Trong một câu có 7 chữ thôi, chúng ta thấy là 3 động từ giải và 3 tăng ngữ kết, tức là tháo mở cái quan trái 3 lần, tượng trưng cho nhiều lần. Đó là cái quan trái khi mà mình bị vướng kẹt với người A, người B, người C, bao gồm người thân, người dân và kẻ thù. Không chỉ đơn giản là tháo mở 1-2 lần mà hết đâu, chúng ta phải nỗ lực nhiều lần cho đến lúc nào thành công thì thôi. Còn nếu như người đó vì hận thù ôm chặt vào trong tâm của họ không thể buông xả được, thì họ đang hận một mình thôi, một mình họ thôi. Còn bản thân mình không để cho tâm mình vướng kẹt trong cái quan trái đó. Đó là cái cách chúng ta ứng xử độ lượng và bao dung đối với những người đó là vô tình hoặc cố ý làm biến chúng ta trở thành là kẻ đối thủ không đội trời chung. Sở dĩ mà Đức Phật dạy phải thực tập vào sự độ lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ đó, là vì đó Ngài muốn cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc với một cái chất lượng cao nhất ở trong đời. Đầu tháng 3 đó 2017 đó, Liên Hợp Quốc công bố danh sách là các nước có chất lượng hạnh phúc cao nhất. Thì Đan Mạch đó là đứng đầu bảng. Thụy Sĩ là có 4-5 năm đó là đứng đầu. Còn Bhutan đó, theo danh mục này là đứng ở vị trí thứ 75. Việt Nam đó thì đứng ở vị trí là 97 trên tổng số 175 quốc gia. Còn nếu dựa vào National Gross Happiness, tức là chỉ số hạnh phúc quốc dân, thì nước Bhutan đó được xem là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Quý vị chỉ cần đánh vào Google ấy, cái chữ là hạnh phúc Bhutan hoặc là Bhutan Happiness thôi. Sau đó quý vị click qua cái video, quý vị sẽ có những clip giới thiệu về cái sự hạnh phúc của người Bhutan. Lúc nào họ cũng nở nụ cười rất thoải mái hoan hỷ, mặc dầu đất nước của họ rất là lạc hậu, nghèo khó, nhưng mà cái chất lượng hạnh phúc ở đây rất là cao. Và đại đa số dân số người dân ở nước này đó là đi theo Phật giáo, như là Phật giáo Tây Tạng. Cười độ lượng trước nhất á, nó giúp cho chúng ta thông cảm được các nỗi khổ niềm đau ở người khác. Và khi mình đặt mình vào hoàn cảnh của cái người đang bị đau khổ đó, thì các hành động ứng xử của họ sái quấy gây nỗi khổ niềm đau cho mình á, thì mình không nên trỗi dậy cái cơn hận thù. Mình độ lượng để mà khắc phục vượt qua thôi. Và mình độ lượng với người khác thì trong hoàn cảnh mà mình lỡ có lỗi với một người nào đó, thì người đó người ta cũng độ lượng với mình lại. Đó là quy luật của nhân quả ta. Cho nên người tu học Phật là cố gắng làm sao đó là thực tập cái sự độ lượng, quảng đại và bao dung, để giúp cho mình á ngày càng được ăn vui, và là cho người khác đó cũng được hạnh phúc và bình an. Điều cuối cùng, những tình huống chúng ta nên cười độ lượng. Đức Phật Di Lặc có một cái bụng rất là to, và cái bụng to này đó chắc chắn không phải là do nghiệp uống rượu bia đâu, hay là ngồi quá nhiều, ít vận động đến độ nó trở thành béo phì. Tôi đã đi Nhật Bản 2 lần, mỗi lần 14 ngày chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Tôi rất hiếm tìm thấy được một người Nhật Bản nào có cái bụng to. Thì bản chất người Nhật Bản là thích đi bộ và thích đó là chơi thể thao. Người Nhật Bản ăn theo chế độ đong đếm lượng calorie cần thiết ở trong một ngày. Họ ăn một vắt cơm nhỏ xíu như thế này mà ở tất cả các ga xe lửa, các bến xe bếp, các cái quán ăn tập thể nó đều có một vắt. Mỗi một cái vắt cơm đó nó bằng chừng 3 muỗng cơm của Việt Nam, 3 muỗng nhỏ đó. Rồi họ ăn rong biển, họ ăn thực phẩm tươi sống, rồi họ ăn củ cà rốt trắng, nếu là người ăn mặn thì họ ăn thêm cá thịt ở một cái mức độ cũng vừa phải thôi. Cho nên kết quả là hiếm khi có người nào bị béo phì. Tôi sang Hoa Kỳ đây là lần thứ 5, thì phần lớn người bản địa Hoa Kỳ và các di dân ở châu Âu sau đây định cư đó, họ có cái bụng nhiều người giống như cái thùng phi vậy. Bởi vì ở đây ta ăn đó là fast food, phần lớn là gì, là bánh mì, rồi burger, rồi pizza, rồi cheese, rồi sữa, rồi trái cây. Mà cái dung lượng chứa của thực phẩm á, khi mình vô quán á, nó bự gấp 2 cho đến gấp 3 lần so với cái cách là buôn bán thực phẩm ở Việt Nam. Quý vị nào đã từng đi về Việt Nam rồi sẽ biết à, về Việt Nam đi ăn một tô phở cảm thấy không no vậy cho phải ăn tô thứ 2, tô thứ 3, vì cái dung lượng nó rất là nhỏ. Cho nên á, ăn với một cái tô to, uống với một cái ly, nó gấp đôi cái ly này. Hỏi xứ là hỏi làm sao mà không mập được, rất là vọt. Tuy nhiên cái bụng bự của tượng Đức Phật Di Lặc không phải là mập thiệt đâu nha. Người ta là hình dung hóa một cái giá trị được gọi là tâm độ lượng, tâm quảng đại, tâm vô dung, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha thôi. Chứ thực tế thì không có bụng bự như thế. Một bài kệ nói về cái sự độ lượng này đó được diễn tả bằng 2 câu. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Nụ cười hoan hỷ, hoan hỷ những điều khó tha thứ trong đời. Tức là mô tả về biểu tượng thân tướng của Bồ Tát Di Lặc là thế. Về niềm vui thì chúng ta đã thấy rồi, cười mát trời ông địa, cười thoải mái, cười trơ tét, cười không có gượng gạo gì hết á. Còn các nhà sư Nam Tông đó lúc nói hơi tiếu mà, đó là Phật Di Lặc á là cười sexy. Bởi vì cái ngực của ngài là bành ra cỡ áo ra luôn mà, chứ đâu có mặt đâu đâu, vì cái ngực nó to quá đến độ là phải đứt đút áo hết trơn á. Người ta mới gọi là cười sexy. Thực tế thì không cười sexy mà là biểu tượng của sự thoải mái, biểu tượng của sự là không gò bó, không có dướng dính. Trong kinh điển Đại Thừa chúng ta có một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm địa, tức là mảnh đất của tâm. Và cái bụng của Bồ Tát Di Lặc đó cũng tượng trưng cho thế giới tâm địa. Đó là một cái tâm rộng lượng, tâm vô ngã, tâm vị tha. Cho nên đó, ngài sẽ không để bụng để dạ bất kỳ một ứng xử chướng tai gai mắt khó ưa, thiếu lịch sự, khiếm nhã, châm biếm, chọc tức, khiêu khích, gây sự, chọc gây bến xe phá đám của bất kỳ ai. Cho nên á, tới kiếm chuyện với Đức Phật đó, trở nên trơ trẽn thôi. Và Bồ Tát Di Lặc đó là một trong những người làm đặc biệt như thế. Ngày xưa thì tượng Phật Di Lặc không giống như là tượng đang thờ ở trong nhà hàng chay Di Lặc này đâu, mà còn có trên cơ thể của ngài đó 5 chú tiểu, có khi thì làm 6 chú tiểu. Vì sau này để cho nó tiện, vì làm nhiều chú tiểu nó khó, nó tốn nhiều công, cho nên người ta mới tỉnh lược các chú tiểu đi. Thì dựa vào kinh Lâm Già và một số bài kinh Đại Thừa nói về tâm thức học đó, thì Bồ Tát Maitreya, tức là Bồ Tát Di Lặc đó, được xem là vua của trí tuệ trong việc chiến thắng và vượt qua được các cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, gọi chung đó là thức. Cho nên á, người ta mới nắng tạo trên cơ thể của ngài đó là có 5 chú tiểu. 5 chú tiểu đó là tượng trưng cho là thị giác, tức là cái nhìn của mắt; thính giác, tức cái nghe của tai; khứu giác, cái ngửi của mũi; vị giác, cái nếm của lưỡi; xúc giác, cái cảm nhận của hệ thống thần kinh trên làn da. Một số nơi thì làm đến 6 chú tiểu, thì đó là ý thức, tức là nhận thức, đánh giá, nó mang tính cách là chủ quan, áp đặt, dán nhãn, đặt tên lên trên con người, sự vật, sự việc, tình huống. Thì đó là cái hình tượng được khắc họa về Bồ Tát Di Lặc. Và mỗi một chú tiểu đang chọc quẹo là Bồ Tát Di Lặc. Có người thì quấy lỗ tai, có người đó là sờ vai, có người đó là béo bụng, và có người thì nhéo chỗ này nhéo chỗ kia. Bồ Tát Di Lặc vẫn nở nụ cười hồn nhiên và vô tư, tức là tượng trưng cho sự không động tâm, sự không lay động, sự không dao động đối với mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của ngài. Và đưa vào tượng Phật Di Lặc này đó, chúng ta cũng nên bắt chước học theo. Mỗi khi trong cuộc sống, qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm xúc chạm với hình dung, chúng ta gặp phải những điều nghịch cảnh, thì cố gắng là làm chủ cái sự phản ứng cảm xúc của bản thân mình, làm chủ phản ứng thái độ, làm chủ phản ứng tâm tư, và làm chủ phản ứng nhận thức, để chúng ta không tạo ra bất kỳ một phương ngại gì cho ai, một nỗi khổ niềm đau gì cho cuộc đời, dưới hình thức là trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên phải tập thành một thói quen thôi. Để làm được như thế đó, thì chúng ta nên học theo cái hạnh vô sở trụ, có nghĩa đen là tâm không bám dính vào bất cứ cái gì trên đời. Có lẽ là các Phật tử vẫn còn nhớ câu chuyện khi Lục Tổ Huệ Năng còn là một gã tiều phu, nhân một ngày lên lễ bái chùa Hoàng Mai của ngũ chỗ Hoàng Nhẫn, thì tại đó ngài nghe một nhà sư đọc một bài kinh Kim Cương, trong đó có câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì tự động ngài quát nhiên ngộ và quyết định trở thành người tu. Gia đình ngài đó là một gia đình nông dân nghèo khó, và ngài thì làm cái nghề đóng củi. Mẹ cha thì mất sớm, mẹ đó thì ở tuổi già mất sức lao động, chỉ có 2 mẹ con thôi, và cái kinh tế gia đình đó lệ thuộc vào ngài. Ngài Huệ Năng đã quyết định đi tu. Để đi tu thì ngài phải sắp xếp khéo léo. Ngài có một người bạn rất thân, và đến nhà người bạn đó tâm sự cái lý tưởng xuất gia của mình, và mong người bạn kết nghĩa làm anh em, và xem mẹ của ngài đó cũng giống như là mẹ của anh ấy. Anh ấy rất là cao thượng, hoan hỷ nhận lời, và người mẹ cũng hoan hỷ cho ngài đi xuất gia. Thì cái câu chuyện xuất gia đó rất là ly kỳ, và về phương diện xã hội đó, người ta rất khó chấp nhận, vì ta nghĩ rằng này, mẹ của ngài là mất sức lao động mà chỉ có một đứa con duy nhất lại đi tu, thì người Trung Hoa thường xem đó là một hành động đại bất hiếu. Bất hiếu lớn nhất đối với Nho giáo là gì? Không sanh con trai nói dõi tông đường để truyền thừa cái dòng tộc đó là bên nội, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngài Huệ Năng đã chấp nhận cái thân phận đó, tức là không có vợ, không có con trai, thế xã hội ta đàm tiếu, ta nói Ngài bắt thứ thế này, Ngài vẫn thản nhiên thôi. Miễn là mẹ Ngài hiểu được cái tâm trạng của Ngài và ủng hộ được cái lý tưởng cao quý, nhờ đó mà Ngài Huệ Năng đã trở thành là tổ thứ 6 của dòng thiền ở tại Trung Hoa, rất là đặc biệt. Thì khi nghe cái câu là ưng vô sở trụ thì Ngài Huệ Năng nghĩ rất rõ là gì? Ta không nên bị vướng dính vào bất cứ cái gì ở trên đời. Tất cả những cái vướng dính là gì? Quan hệ huyết thống, tài sản gồm có động sản, bất động sản, danh dự, uy tín, thành công, phước báo và tất tần tật những thứ mà chúng ta tạo dựng ở trên đời này. Nói theo Phật học là không vướng vào sắc, tức là hình thái và màu, không vướng vào các loại âm thanh, mùi vị, các vật xúc chạm, không vướng vào quá khứ, không kẹt ở tương lai, không trụ ở hiện tại. Tất cả đó giống như là trạng thái chân không. Trong chân không đó thì mọi vật không có sự rơi, không có sự bám, không có sự dính, không có sự kẹt. Nó lơ lửng và không bị chi phối bởi bất kỳ cái gì, bao gồm luật, đó là hút của trái đất. Thì cái người tu học Phật đó làm thế nào đó, phải giữ tâm mình được xả niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ mọi ý niệm buồn vui, buông bỏ mọi ý niệm bạn và thù, buông bỏ mọi ý niệm thích và không thích, buông bỏ mọi phản ứng cảm xúc. Thì lúc đó đó, tâm mình nó trở nên là thanh tịnh, nhẹ nhàng, tuyệt đối, rất là thoải mái. Và áp dụng cái tình huống này đó vào các nghịch cảnh thì quý vị đó sẽ rũ bỏ được rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Điều đó là có thể thực hiện được. Cho nên đó, mỗi khi nhìn thấy tượng Đức Phật Di Lặc có 5 hoặc 6 chú tiểu đó, thì quý vị phải làm sao nỗ lực để biến các cái thức trở thành các trí. Mà cái thức nguy hại nhất đó là thức mặt na. Khi mà chuyển thành trí đó thì thức mặt na sẽ được gọi là gì? Bình đẳng tánh trí, tức là trí tuệ ứng xử mọi sự vật hiện tượng và con người một cách rất là bình đẳng, không còn phân biệt màu da trắng, da đen, da màu, da vàng, không còn phân biệt cái đẳng cấp xã hội cao và thấp, không còn phân biệt giới tính nam nữ và giới tính thứ ba, không cần phân biệt là người giàu kẻ nghèo, bạn hay là thù. Đó là bình đẳng tánh trí. Tất cả các vị thánh từ quả vị A-la-hán, Bồ-tát và Phật đều đạt được tuệ giác nhận thức này. Cho nên chúng ta cũng phải học theo cái nhận thức đó để chúng ta đó làm cho mình luôn luôn sống ở trong nỗi niềm an vui, hạnh phúc và bình an thôi. Chứ đừng cứ là gặm nhấm mình trong các nỗi bất hạnh thuộc về những gì đã qua, vì những chuyện đã qua đã là những cái không còn hiện thực này nữa. Thì bằng cách đó đó, chúng ta dễ dàng đó là bỏ qua mọi chấp mắc ở trong đời, chúng ta dễ kết bạn, và lúc nào đó những kẻ xấu, những kẻ thù, những kẻ ghét mình, quậy mình, phá mình, giác ngộ ra được chân lý, quay trở lại và bắt đầu xin lỗi chúng ta, mong một sự tha thứ, thì chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng tay đón họ vào, để từ đó chúng ta siết chặt cái tình huynh đệ. Thì cái này nó gọi là gì? Là chuyển thức, là từ cái hận thù trở thành đó là bản thân, tức là chuyển cái thức phân biệt trở thành trí tuệ vô phân biệt. Thì đó là một trong những pháp tu rất quan trọng của Bồ Tát Di Lặc. Kính thưa các Phật tử đồng tu, tôi trình bày 3 phương diện liên hệ đến thân tướng của Bồ Tát Di Lặc: nụ cười hoan hỷ trên đôi môi, cái bụng tượng trưng cho sự độ lượng quảng đại bao dung, và thân thể đó là đang đeo vòng 5 hoặc là 6 chú tiểu tượng trưng cho 6 thức, và kêu gọi chúng ta là thực tập và hoan hỷ, buông xả, quảng đại, bao dung, vô ngã vị tha trên nền tảng của tâm từ bi không giới hạn. Và rất mong quý vị nhớ đến biểu tượng này để mỗi khi đó gặp những cái tình huống trước tay gây mắt đó, thay vì chúng ta nổi bồ đề gai lên, tâm mình được gắn kết với phiền não, thì quý vị hãy nhớ đến Đức Phật Di Lặc và thực tập theo Ngài để tan biến tất cả những điều không như ý.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.